tiền kiếp và luân hồi có thật không? Tác giả Brian L. Weiss, người dịch Tỳ Kheo Thích Tâm Quang, người đọc Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An.
Câu chuyện thật của một bác sĩ chuyên khoa tâm thần, một bệnh nhân trẻ của ông và cách chữa trị tiền kiếp đã thay đổi hẳn đời sống của cả hai.
Lời người dịch.
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất. Còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ, người ta đã suy nghĩ và tìm hiểu xem có tiền kiếp và luân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời khoa học. Những ý niệm, khái niệm, ý tưởng về điều đó vẫn là một vấn đề nhức nhối gây bán tín bán nghi. Thì đây, tác phẩm này đích thực là một công trình khoa học dưới dạng thức văn học về tiền kiếp và luân hồi, một vấn đề xuyên suốt quá trình triết học, tôn giáo trong lịch sử loài người. Đúng như tác giả, bác sĩ Brian L. Weiss viết, loài người đã chống lại những thay đổi và không chấp nhận những ý tưởng mới. Quả thật là như vậy, vì đây là những vấn đề hết sức khó chứng minh một cách khoa học nhưng lại thật đơn giản trong khoa học tôn giáo đích thực. Bạn đọc hoàn toàn có thể tự do so sánh đối chiếu để tìm ra chân lý. Bạn có thể tin rằng có nhiều tiền kiếp và nhiều lần luân hồi hay không, điều đó cũng chẳng khác câu chuyện của Galileo xưa. Dù sao, trái đất vẫn cứ quay. Vì đây là chuyện khoa học nên nó được viết rất chân thật, giản dị, trong sáng, song rất hấp dẫn vì xen lẫn hiện tại, quá khứ, những suy tư quý báu của tác giả. Tin chắc rằng bạn đọc sẽ rút ra được những kết luận bổ ích cho cuộc sống và biết đâu nó cũng thay đổi hẳn cuộc sống của mình. Tự biết khả năng còn nhiều hạn chế, nhưng với tấm lòng nhiệt thành, chúng tôi cố gắng hoàn thành dịch phẩm này, mong mang được ít nhiều lợi lạc cho người đọc. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ chư Tôn Đức đã khích lệ và góp nhiều ý kiến bổ ích. Đặc biệt chúng tôi xin tri ân đạo hữu Trần Quốc Cường đã bỏ nhiều công phu để hiệu đính, sửa chữa những thiếu sót sai lầm, một đóng góp to lớn trong việc phát hành tác phẩm này. Chúng tôi cũng xin trân thành tri ân các đạo hữu xa gần đã phát tâm cúng dường ấn tống tác phẩm này. Chúng tôi xin hồi hướng công đức hoàng pháp này lên ngôi Tam Bảo Thùy Từ Gia Hộ, quý đạo hữu cùng bửu quyến thân tâm thường an lạc, hạnh phúc. Sau cùng, chúng tôi kính mong chư Tôn Thiện Đức, các bậc thức giả cao minh, các bậc thiện tri thức, các bạn đạo ân nhân hoan hỷ bổ chính những sai lầm thiếu sót để tác phẩm được hoàn chỉnh hơn trong kỳ tái bản.
Xuân Bính Tuất, Phật lịch 2549, Dương lịch 2006, Tỳ Kheo Thích Tâm Quang.
Tặng Carol, người bạn đường của tôi. Tình yêu của Carol đã nuôi dưỡng và nâng đỡ tôi, khiến tôi không bao giờ quên. Chúng tôi luôn bên cạnh nhau cho đến giây phút cuối cùng. Lời cảm ơn và tình thương yêu của tôi gửi đến các con tôi, Jordan và Ami, vì đã thứ lỗi cho tôi, làm cho các con mất nhiều thời giờ để viết tác phẩm này. Tôi cũng xin cảm ơn Nicole Pasco đã ghi âm những buổi trị liệu. Cảm ơn Julie Rubin về những ý kiến biên tập quý báu sau khi đọc bản thảo đầu tiên của tác phẩm này. Gửi lời cảm ơn chân thành tới Barbara Guess, biên tập viên, nhà xuất bản Simon và Schuster vì tài năng chuyên môn và lòng can đảm của bà. cảm kích sâu xa của tôi tới tất cả những người ở khắp nơi đã khiến cho tác phẩm này được thành tựu.
Lời tựa.
Tôi biết mọi chuyện đều có lý do. Có lẽ vào lúc một sự việc nào đó xảy ra, chúng ta không thấu hiểu hay biết nhìn xa trông rộng để nhận thức thấu đáo lý do đó. Nhưng với thời gian và kiên nhẫn, nguyên nhân này sẽ được đưa ra ánh sáng. Cũng như vậy với Catherine, tôi gặp cô lần đầu vào năm 1980 khi cô 27 tuổi. Cô đến văn phòng tôi để chữa bệnh trầm cảm, lên cơn sợ hãi và ám ảnh sợ. Tuy cô đã có những triệu chứng này từ hồi còn thơ ấu, nhưng gần đây tình trạng càng ngày càng tồi tệ hơn. Hàng ngày cô cảm thấy tinh thần bị tê liệt và hoạt động kém. Cô sợ hãi và bị suy nhược. Trái với sự chao đảo xảy ra trong đời sống của cô vào lúc đó, đời sống của tôi trôi chảy, suôn sẻ. Tôi có gia đình khá vững vàng, hai con nhỏ và một sự nghiệp đang phát triển. Từ lúc đầu, đời sống của tôi dường như luôn luôn thăng tiến. Tôi lớn lên trong một gia đình yêu thương, thành công ở đại học đến với tôi dễ dàng, và ngay vào năm học đại học thứ hai, tôi đã có quyết tâm trở thành một bác sĩ tâm thần học. Tôi được cấp bằng Phi Beta Kappa cấp 2 Magna Cum Laude tại trường đại học Columbia ở New York năm 1966. Rồi tôi vào trường đại học y khoa Yale và nhận bằng bác sĩ y khoa năm 1970. Sau khi thực tập nội trú tại trung tâm đại học y khoa New York Bellevue, tôi trở lại đại học Yale để hoàn tất chương trình thực tập nội trú. Sau khi hoàn tất, tôi nhận một chức vụ của khoa tại đại học Pittsburgh. Hai năm sau, tôi tham gia giảng dạy y khoa tại Đại học Miami, trưởng ban dược lý trị liệu. Nơi đây tôi được nhà nước công nhận trong lĩnh vực tâm thần sinh học và lạm dụng vật chất. Sau 4 năm ở trường đại học, tôi được đề bạt làm trợ lý giáo sư ngành tâm thần tại trường y khoa và được bổ nhiệm làm trưởng khoa tâm thần tại một bệnh viện lớn đã sáp nhập với trường đại học Miami. Vào lúc này, tôi đã công bố 37 tham luận khoa học và sách đề tài trong lĩnh vực của tôi. Nhiều năm nghiên cứu khắc khe đã rèn luyện tâm trí tôi suy nghĩ với tư cách khoa học gia và thầy thuốc, hướng tôi đi theo con đường bảo thủ hẹp hòi trong nghề nghiệp của tôi. Tôi không tin vào cái gì nếu không thể chứng minh được bằng phương pháp khoa học truyền thống. Tôi có ý thức về một số nghiên cứu trong khoa cận tâm lý được thực hiện tại các đại học lớn trong nước, nhưng những nghiên cứu này cũng không làm cho tôi chú ý. Tất cả điều đó dường như quá cường điệu đối với tôi. Rồi tôi gặp Catherine. Trong 18 tháng, tôi đã sử dụng phương pháp trị liệu thông thường để giúp cô khắc phục những triệu chứng của cô. Khi thấy không có gì hiệu quả, tôi thử thôi miên. Trong trạng thái mơ màng từng đợt, Catherine nhớ lại tiền kiếp, chứng minh những nhân tố đã gây ra những triệu chứng cho cô. Cô cũng có thể hành động như cáp thông tin từ thực thể tinh thần tiến hóa cao, và qua họ, cô đã cho thấy nhiều bí mật về đời sống và cái chết. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, những triệu chứng của cô đã biến mất và cô đã tiếp tục cuộc sống hạnh phúc và an lạc hơn trước nhiều. Không có gì trong học vấn và kinh nghiệm của tôi đã sửa soạn cho tôi về việc này. Tôi tuyệt đối ngỡ ngàng khi những biến chuyển này bộc lộ. Tôi không có lời giải thích khoa học nào về điều đã xảy ra. Tâm trí con người có quá nhiều cái vượt khỏi tầm nhận thức của chúng ta. Có lẽ do thôi miên, Catherine đã có thể tập trung vào phần tiềm thức, chứa những ký ức thực sự về tiền kiếp, hay có thể cô đã kết nối vào cái mà nhà phân tâm học Carl Jung gọi là tập hợp vô thức, nguồn gốc của năng lượng bao quanh chúng ta và chứa đựng những ký ức về toàn thể loài người. Các khoa học gia đang bắt đầu tìm kiếm câu trả lời ấy. chúng ta là một xã hội đạt được nhiều cái do khám phá ra những bí mật của tâm trí, linh hồn và sự tiếp tục sau khi chết và ảnh hưởng của những kinh nghiệm của tiền kiếp đối với cách ứng xử hiện tại của chúng ta. Rõ ràng, những sự phân nhánh là vô hạn, đặc biệt trong lĩnh vực y học, tâm thần học và triết học. Tuy nhiên, sự nghiên cứu khoa học mạnh mẽ trong lĩnh vực này chỉ ở trong trứng nước. Đã có những tiến bộ lớn trong việc khám phá ra kiến thức này, nhưng tiến trình lại chậm và vấp phải sự phản kháng của các khoa học gia cũng như của dân chúng. Suốt dòng lịch sử, loài người luôn chống lại sự thay đổi và không chấp nhận những ý kiến mới. Toàn bộ hiểu biết và truyền thuyết lịch sử đầy những ví dụ. Khi Galileo khám phá ra những vệ tinh của mộc tinh, những nhà thiên văn học lúc đó đã từ chối, không chấp nhận và thậm chí không xem xét những vệ tinh này vì sự hiện hữu của các vệ tinh này mâu thuẫn với niềm tin đã được chấp thuận của họ. Vậy nên, ngày nay, các nhà tâm thần học và các bác sĩ chuyên khoa khác cũng từ chối xem xét và đánh giá chứng tích được thu thập về sự sống sót sau khi thân xác chết và về những ký ức tiền kiếp. Họ đã nhắm mắt. Tác phẩm này là sự đóng góp nhỏ nhoi của tôi vào tiến trình nghiên cứu trong lĩnh vực cận tâm lý, nhất là ngành nghiên cứu những kinh nghiệm trước khi sinh và sau khi chết. Mỗi lời nói mà bạn đọc là sự thật. Tôi không thêm gì cả và tôi chỉ bỏ những phần lặp đi lặp lại. Tôi đã thay đổi chút ít nhận dạng của Catherine để bảo đảm sự bảo mật. Tôi đã mất 4 năm để viết về cái đã xảy ra. 4 năm để có can đảm liều lĩnh trong nghề nghiệp tiết lộ những tin tức không truyền thống này. Đột nhiên, một đêm trong khi tôi đang tắm, tôi cảm thấy như bị ép buộc phải viết ra những gì đã kinh qua. Tôi có một cảm giác mạnh là đã đến lúc tôi không nên giữ tin tức này lâu hơn nữa. Những bài học mà tôi biết phải được chia sẻ với những người khác và không nên giữ riêng cho mình. Kiến thức phát ra qua Catherine và nay phát qua tôi. Tôi biết rằng không có hậu quả nào có thể xảy ra nếu tôi phải đương đầu, có thể chứng tỏ là tàn phá, bằng việc không chia sẻ kiến thức mà tôi có được về sự bất tử và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Tôi vội vàng ra khỏi phòng tắm, ngồi vào bàn với chồng băng thu trong những buổi làm việc với Catherine. Vào lúc gần sáng, tôi nghĩ đến ông nội người Hungary của tôi đã chết khi tôi hãy còn là một thiếu niên. Bất cứ khi nào, tôi nói với ông là tôi sợ, liều lĩnh. Ông cũng khuyến khích tôi một cách thương yêu bằng cách nhắc lại câu thành ngữ tiếng Anh ưa thích của ông. Địa ngục gì mà sợ? Ông sẽ nói, địa ngục gì mà sợ?
Chương 1.
Lần đầu tôi gặp Catherine, cô mặc một bộ đồ đỏ tươi và bồn chồn dở trang tạp chí để tại phòng đợi của tôi. Rõ ràng là cô thở hổn hển. 20 phút trước đó, cô đi tới đi lui trong hành lang bên ngoài khoa tâm thần, cố gắng thuyết phục mình giữ đúng hẹn gặp tôi mà không bỏ đi. Tôi ra phòng đợi và chào cô. Và chúng tôi bắt tay nhau. Tôi nhận thấy tay cô lạnh và ẩm ướt, xác nhận có sự lo âu. Thực ra sau 2 tháng trời thu thập can đảm để hẹn gặp tôi, mặc dù 2 thầy thuốc tư vấn mà cô tin tưởng khuyên cô tìm sự giúp đỡ nơi tôi, cuối cùng cô đã ở đây. Catherine là một phụ nữ quyến rũ lạ thường, với mái tóc vàng hoe dài vừa phải và cặp mắt màu nâu nhạt. Lúc đó cô là một chuyên viên phòng thí nghiệm tại bệnh viện mà tôi là trưởng khoa tâm thần và cô kiếm thêm tiền bằng cách làm nghề mặc áo tắm. Tôi bảo cô vào phòng tôi, đi qua chiếc đi văn tới cái ghế da lớn. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, cái bàn bán nguyệt của tôi ngăn cách chúng tôi. Catherine ngả lưng trên ghế, im lặng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chờ đợi, muốn để cho cô khởi đầu, nhưng sau vài phút, tôi bắt đầu hỏi về quá khứ của cô. Trong lần khám bệnh đầu, chúng tôi bắt đầu làm sáng tỏ cô là ai và tại sao cô đến tìm gặp tôi. Trả lời câu hỏi của tôi, Catherine cho biết câu chuyện về đời sống của cô. Cô là một đứa trẻ trung bình, sinh ra trong một gia đình cơ đốc giáo ôn hòa tại một thành phố nhỏ ở Massachusetts. Người anh cô sinh ra trước cô 3 năm, sức khỏe mạnh, được hoàn toàn tự do. Mà cô thì không được phép. Em gái của cô là đứa con được cưng chiều nhất của cả bố mẹ. Khi tôi bắt đầu nói về những triệu chứng của cô trở nên căng thẳng và dao động nhiều. Cô nói thật nhanh và ngã người về phía trước, tựa khuỷu tay lên bàn. Đời cô luôn luôn bị đè nặng bởi sợ hãi. Cô sợ nước, sợ bị nghẹn, đến mức không thể nuốt nổi viên thuốc. Sợ máy bay, sợ bóng tối và cô rất hãi hồn về cái chết. Trong thời gian vừa qua, sự sợ hãi của cô bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Để cảm thấy an toàn, cô thường ở phòng nhỏ có lối đi trong căn hộ của cô. Cô phải mất 2 hay 3 giờ mới ngủ được. Khi ngủ, cô ngủ chập chờn, không ngon giấc, chốc chốc lại thức. Những cơn ác mộng và những tình tiết mộng du gây tệ hại cho cô lúc còn nhỏ bắt đầu trở lại. Khi sợ hãi và những triệu chứng ngày càng làm cô tê liệt, cô càng trở nên phiền muộn. Trong khi Catherine nói chuyện, tôi có thể cảm thấy cô đau khổ sâu xa biết chừng nào. Nhiều năm qua, tôi đã giúp nhiều bệnh nhân như Catherine thoát khỏi những thống khổ của sợ hãi, và tôi cảm thấy tin tưởng cũng có thể giúp cô. Chúng tôi quyết định đào sâu thời thơ ấu của cô, tìm ra căn nguyên phát sinh các khó khăn của cô. Thường thường, kiểu nhìn vào bên trong giúp làm nhẹ đi, lo âu. Nếu cần thiết và nếu cô có thể uống thuốc, tôi sẽ cho cô một số thuốc chống lo âu loại nhẹ để cô được thoải mái hơn. Đó là cách chữa trị theo tiêu chuẩn sách vở cho các triệu chứng của Catherine, và tôi không bao giờ ngần ngại dùng thuốc an thần hay thuốc chống suy nhược thần kinh để chữa trị những chứng sợ hãi và lo âu nghiêm trọng và kinh niên. Bây giờ, tôi ít khi dùng những thứ thuốc đó và chỉ dùng chúng tạm thời hay là không dùng nữa. Không có thứ thuốc nào có thể trừ được tuyệt căn những triệu chứng ấy. Những kinh nghiệm của tôi với Catherine và với những người khác như cô đã chứng minh điều đó với tôi. Bây giờ tôi biết có thể có những phương thuốc không chỉ ngăn chặn hay bao trùm những triệu chứng. Trong buổi chữa bệnh đầu tiên, tôi cố gắng đánh nhẹ vào thời thơ ấu của cô. Vì lạ lùng là Catherine chỉ nhớ được một số ít biến cố hồi thơ ấu. Để tiến nhanh đến việc khắc phục sự ức chế này, tôi đã để tâm xem xét đến cách chữa trị bằng thôi miên. Cô không thể nhớ tí gì đến những lần chấn thương đặc biệt nào trong lúc thơ ấu có thể giải thích được sự sợ hãi lan tràn trong đời cô. Vì cô gắng sức căng tâm trí ra để mà nhớ lại, những mảng ký ức riêng biệt đã xuất hiện. Khi cô 5 tuổi, cô đã kinh sợ khi một người nào đó đẩy cô từ cái cầu nhảy xuống hồ bơi. Cô nói là ngay cả đến trước khi việc này xảy ra, cô không bao giờ cảm thấy thoải mái ở dưới nước. Khi Catherine 11 tuổi, mẹ cô bị suy nhược trầm trọng. Mẹ cô bỏ nhà một cách kỳ cục, đòi hỏi phải được khám bệnh bởi một bác sĩ tâm thần với sự điều trị bằng sốc điện. Cuộc điều trị này đã khiến cho mẹ cô rất khó nhớ lại các sự việc. Kinh qua việc này với mẹ làm Catherine sợ hãi, nhưng vì mẹ cô đã đỡ nhiều và trở lại như xưa, Catherine nói, những nỗi sợ hãi của cô tiêu tan. Cha cô là một người rượu chè, và đôi khi người anh Catherine phải tìm đến quán rượu địa phương để đưa ông về. Cha cha cô càng ngày càng uống nhiều rượu, dẫn đến đánh lộn thường xuyên. Mẹ cô càng trở nên ủ rũ và thu mình lại. Tuy nhiên Catherine thấy đó là mẫu gia đình đã được chấp nhận. Mọi sự tốt hơn bên ngoài gia đình. Cô có hò hẹn ở trường trung học và hòa đồng dễ dàng với bạn bè, đa số bạn cô. Cô biết họ đã nhiều năm, tuy nhiên cô thấy thật khó mà tin người, nhất là những người ở ngoài nhóm bè bạn nhỏ nhoi của cô. Tôn giáo của cô thì bình dị và không có vấn đề gì. Cô được nuôi dưỡng để tin vào hệ tư tưởng, cách tu tập của Cơ Đốc giáo truyền thống. Và thực sự là chẳng bao giờ cô hoài nghi về tính đứng đắn và giá trị của Cơ Đốc giáo. Cô tin rằng nếu bạn là một người Cơ Đốc ngoan đạo và sống đúng bằng cách tuân theo niềm tin và nghi thức, sẽ được lên thiên đàng. Nếu không, bạn sẽ phải chuộc tội hay địa ngục. Thượng Đế Cha và con Ngài ban ra những quyết định cuối cùng. Sau này tôi được biết Catherine không tin luân hồi. Thật ra cô biết rất ít về khái niệm này, tuy thỉnh thoảng cô có đọc về những người Ấn giáo. Luân hồi là một ý niệm trái ngược với sự dạy dỗ và hiểu biết của cô. Cô không bao giờ đọc sách về siêu hình hay huyền bí, vì chẳng bao giờ để ý đến chuyện ấy. Cô vẫn tin vào tín ngưỡng của mình. Sau trung học, cô hoàn tất 2 năm kỹ thuật, trở thành một chuyên viên phòng thí nghiệm. Có một nghề nghiệp và được khuyến khích bởi người Anh, cô chuyển về Tampa, giành được chỗ làm ở Miami tại một bệnh viện huấn nghiệp lớn liên kết với trường đại học y khoa Miami. Cô dọn về Miami vào mùa xuân năm 1974 lúc 21 tuổi. Hóa ra là đời sống của Catherine ở Miami lại khó khăn hơn ở một thành phố nhỏ, tuy nhiên cô thấy sung sướng là đã thoát khỏi những vấn đề gia đình. Trong năm đầu tại Miami, Catherine gặp Stuart, là người Do Thái hai con. Stuart khác hẳn với những người mà cô từng hò hẹn. Anh là một thầy thuốc thành công, mạnh mẽ và năng động. Có một quá trình bí mật không cưỡng nổi giữa hai người, nhưng cuộc ngoại tình của họ không vững chắc và đầy bão tố. Một cái gì đó ở anh đã lôi cuốn tình cảm mạnh mẽ của cô và đã tỉnh thức cô như thể cô bị anh mê hoặc. Vào lúc Catherine bắt đầu chữa bệnh, cuộc tình với Stuart đã được 6 năm, vẫn còn rất mặn nồng, nếu không phải là sâu đậm. Catherine không hề cưỡng lại nổi Stuart, tuy anh đối xử với cô không đẹp và cô tức giận về những dối trá, không giữ lời hứa và những mánh khóe của anh. Một vài tháng trước khi gặp tôi để khám bệnh, Catherine cần phải giải phẫu dây thanh vì một khối u lành. Cô đã rất lo lắng trước khi giải phẫu và hết sức kinh hoàng lúc tỉnh lại tại phòng hồi sức. Phải mất nhiều giờ, ban trợ y mới làm cho cô bình tĩnh lại được. Sau khi bình phục ở bệnh viện, cô bèn tìm đến bác sĩ Edgar Poole. Bác sĩ Edward là một bác sĩ nhi khoa rất tốt bụng mà Catherine đã gặp trong khi làm việc tại bệnh viện. Hai người đều cảm thấy có ngay mối quan hệ và nảy nở tình bạn hữu thân thiết. Catherine bày tỏ hết với bác sĩ Edward, cho biết về những sợ hãi, quan hệ với Stuart và cô cảm thấy mất tự chủ trong cuộc sống. Bác sĩ Edward khăng khăng bảo cô gặp tôi, chỉ tôi chứ không bác sĩ tâm thần đồng nghiệp nào khác để chữa bệnh. Khi Edward điện thoại cho tôi để giới thiệu, ông giải thích vì lý do nào đó. Ông nghĩ rằng chỉ có tôi mới có thể hiểu tường tận Catherine, dù cho các bác sĩ tâm thần khác cũng rất có tín nhiệm và là những bác sĩ chuyên khoa lành nghề. Tuy nhiên Catherine không gọi tôi. 8 tuần lễ trôi qua, là viện trưởng khoa tâm thần, tôi rất bận với công việc nên đã quên bẵng cuộc điện đàm với bác sĩ Edward. Sợ hãi và ám ảnh sợ hãi của Catherine trở nên tồi tệ. bác sĩ Frank Ecker, trưởng khu phẫu thuật, tình cờ biết Catherine từ nhiều năm, thường đùa vui với Catherine khi ông đến thăm phòng thí nghiệm nơi Catherine làm việc. Ông cảm thấy cô không vui và bị căng thẳng. Mấy lần ông muốn nói với cô, song lại lưỡng lự. Một buổi chiều, Frank lái xe trên một con đường nhỏ để ra khỏi bệnh viện tới nơi thuyết trình. Trên đường đi, ông thấy Catherine lái xe về nhà ở gần bệnh viện. Ông vội dẫy cô vào lề đường rồi nói to với Catherine. Nè, tôi muốn Catherine gặp ngay bác sĩ Wace. Ông la lên qua kính xe. Không được chậm trễ đó nha. Mặc dù các bác sĩ giải phẫu thường thôi thúc hành động, nhưng ngay cả Frank cũng ngạc nhiên là làm sao ông đã nhấn mạnh đến chừng nào. Những cơn sợ hãi và lo âu ngày càng xảy ra và kéo dài. Cô bắt đầu bị hai cơn ác mộng tái phát. Một ác mộng về một cây cầu sập khi cô đang lái xe qua cầu. Xe cô đâm xuống nước, cô bị mắc kẹt và chết đuối. Trong ác mộng thứ hai, cô bị kẹt ở trong căn phòng quét hắc ính đen, trượt chân và dấp vào mọi thứ, không thể tìm thấy lối ra. Cuối cùng, cô đã đến gặp tôi. Lần chữa trị đầu tiên, tôi không hình dung là cuộc sống của tôi sắp đảo ngược, mà người thiếu nữ sợ sệt, bối rối, ngồi bên kia bàn tôi là chất xúc tác. Và tôi không bao giờ còn như trước nữa.
Chương 2.
18 tháng tâm lý liệu pháp trôi qua, Catherine đến gặp tôi một hay hai lần một tuần. Cô là một bệnh nhân tốt, bộc lộ, có khả năng hiểu thấu và muốn hồi phục nhanh chóng. Trong thời gian này, chúng tôi khảo sát tỉ mỉ cảm nghĩ, tư tưởng và những giấc mộng của cô. Công nhận kiểu ứng xử hay tái diễn giúp cô có sự sáng suốt và hiểu biết. Cô đã nhớ được nhiều chi tiết có ý nghĩa về quá khứ của cô, chẳng hạn như cha cô buôn bán đường biển, thường vắng nhà và thỉnh thoảng rất hung tợn sau khi uống nhiều rượu. Cô hiểu nhiều hơn về sự quan hệ của cô với Stuart và cô bộc lộ cơn giận một cách thích đáng. Tôi cảm thấy lẽ ra cô khá hơn nhiều. Bệnh nhân hầu như thường khá hơn khi họ nhớ lại được những ảnh hưởng không mấy vui trong quá khứ. Khi họ biết công nhận và sửa chữa kiểu ứng xử vụng dại và khi họ phát triển sự sáng suốt và xem những trở ngại của họ bằng cách nhìn rộng rãi hơn và khách quan hơn, nhưng Catherine không mấy khá lên. Lo âu và kinh sợ vẫn hành hạ cô. Cơn ác mộng mạnh tái diễn liên tục và cô vẫn sợ bóng tối, sợ nước, sợ bị vây. Giấc ngủ của cô vẫn chập chờn, không khoan khoái. Tim cô hồi hộp, cô tiếp tục từ chối bất cứ thuốc gì, sợ bị nghẹn khi uống các viên thuốc. Tôi cảm thấy như thể tôi tiến tới trước một bức tường và dù tôi đã làm gì đi nữa, bức tường ấy vẫn quá cao và chẳng ai trong chúng tôi có thể vượt qua được bức tường ấy. Mặc dù cảm nghĩ thất vọng, một cảm giác quyết tâm đến với tôi, dù thế nào, tôi vẫn giúp Catherine. Và rồi, một sự việc lạ lùng xảy ra. Mặc dù cô rất sợ hãi phải đi máy bay và phải trấn an mình bằng vài ly rượu trong khi đi máy bay, nhưng Catherine đã cùng Stuart đi dự một cuộc hội thảo y khoa vào mùa xuân năm 1982. Tại đây cô thúc Stuart đi xem cuộc triển lãm Ai Cập tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật ở Chicago. Nơi đây cô và Stuart đã đi theo một đoàn du khách. Catherine luôn luôn quan tâm đến những đồ tạo tác cổ của Ai Cập và những phiên bản di vật vào thời kỳ đó. Cô không phải là một học giả và cũng chưa bao giờ nghiên cứu lịch sử thời kỳ ấy, nhưng không biết sao những vật ấy dường như rất quen thuộc với cô. Khi người hướng dẫn miêu tả một số đồ tạo tác trong cuộc triển lãm, cô thấy người này nói sai và cô sửa lại cho đúng, và cô đã nói đúng. Người hướng dẫn ngạc nhiên và Catherine cũng ngỡ ngàng. Làm sao cô biết những thứ như vậy chứ? Tại sao cô cảm thấy mình rất đúng, chắc chắn và đến nỗi sửa sai cho người hướng dẫn trước công chúng? Có lẽ những ký ức bị lãng quên từ khi còn thơ ấu được nhớ lại. Vào lần khám bệnh kế tiếp, cô kể cho tôi nghe điều đã xảy ra. Mấy tháng trước đây, tôi có đề nghị dùng thôi miên, nhưng Catherine sợ hãi và từ chối. Vì việc xảy ra tại cuộc triển lãm Ai Cập, bây giờ cô miễn cưỡng đồng ý. Thôi miên là một công cụ tuyệt hảo để giúp bệnh nhân nhớ lại những việc xảy ra đã bị lãng quên từ lâu. Không có gì là huyền bí cả về việc này. Đó chỉ là một trạng thái tập trung. Theo chỉ dẫn của một nhà thôi miên thành thạo, cơ thể bệnh nhân thư giãn, làm cho ký ức nhạy bén. Tôi đã thôi miên cả trăm bệnh nhân và thấy rằng thôi miên giúp giảm bớt lo âu, loại bỏ được chứng sợ hãi, thay đổi được thói quen xấu và giúp nhớ được dữ kiện bị kìm nén. Có dịp tôi đã thành công trong việc giúp bệnh nhân hồi nhớ lại thời kỳ thơ ấu, thậm chí lúc họ mới 2 hay 3 tuổi, do đó gợi lại được những ký ức về những chấn thương bị lãng quên từ lâu đã ngăn trở cuộc sống của họ. Tôi tin thôi miên có thể giúp Catherine. Tôi nói Catherine nằm trên giường khám bệnh, mắt nhắm hờ và đầu nằm trên một cái gối nhỏ. Đầu tiên, chúng tôi tập trung vào hơi thở của cô. Với mỗi lần thở ra, cô giải thoát sự căng thẳng và lo âu chất chứa. Và mỗi lần hít thở, cô thư giãn nhiều hơn nữa. Sau ít phút như vậy, tôi bảo cô hãy tưởng tượng là cơ bắp từ từ thư giãn, bắt đầu từ cơ bắp mặt và hàm, rồi đến cổ và vai, cánh tay, lưng, cơ bắp bụng và sau cùng là chân. Cô cảm thấy càng ngày càng chìm sâu vào giường khám bệnh. Rồi tôi bảo cô hãy mường tượng một ánh sáng trắng chói lọi ở đỉnh đầu cô, trong thân thể cô. Sau đó, tôi đem ánh sáng lan tỏa xuống cơ thể cô. Nó hoàn toàn làm giãn mọi cơ bắp, mọi dây thần kinh, mọi cơ quan, tất cả thân thể, đưa cô vào một trạng thái thư giãn sâu xa và an bình. Cô cảm thấy ngày càng buồn ngủ hơn, an ổn và bình tĩnh càng nhiều hơn. Cuối cùng, theo chỉ dẫn của tôi, ánh sáng tràn ngập cơ thể cô cũng như bao quanh cô. Tôi đếm ngược chậm rãi từ số 10 đến số 1. Với mỗi số, cô tiến sâu vào mức độ thư giãn. Cô chìm vào trạng thái hôn mê. Cô có thể tập trung vào giọng nói của tôi và loại trừ tất cả những tiếng ồn ào xung quanh. Khi đếm tới số 1, cô đã ở tình trạng bị thôi miên trung bình. Toàn bộ tiến trình mất khoảng 20 phút. Sau một lúc, tôi bắt đầu hướng cô về quá khứ, yêu cầu cô nhớ lại những ký ức về thời thơ ấu. Cô có thể nói chuyện và trả lời câu hỏi của tôi trong khi duy trì ở mức độ thôi miên sâu. Cô nhớ lại sự việc khó chịu tại phòng nha sĩ khi cô 6 tuổi. Cô nhớ lại rõ ràng sự việc hãi hùng lúc 5 tuổi khi cô bị đẩy từ cầu nhảy xuống hồ bơi. Cô bị tắc và nghẹn, bị uống nước và trong khi nói chuyện về việc này, cô bắt đầu như nghẹn tại phòng khám của tôi. Tôi nói với cô việc này đã qua rồi và cô đã ra khỏi nước. Ngừng tắc nghẹn và cô thở lại bình thường. Cô vẫn ở trong trạng thái hôn mê sâu. Vào năm 3 tuổi, một sự cố xấu nhất đã xảy ra. Cô nhớ cô tỉnh giấc trong phòng ngủ tối tăm và thấy cha cô ở trong phòng. Ông ta nồng nặc mùi rượu và lúc này cô vẫn còn ngửi thấy mùi đó. Ông ta sờ mó cô và xoa đến cả phía dưới của cô. Cô quá kinh hãi và bắt đầu khóc. Ông ta bịt miệng cô bằng bàn tay thô bạo của ông. Cô không thở được. Trong phòng mạch của tôi, 25 năm sau trên giường khám bệnh, Catherine bắt đầu thổn thức. Tôi cảm thấy bây giờ chúng tôi đã có được tin tức, chìa khóa để mở cửa. tôi chắc chắn những triệu chứng sẽ được cải tiến nhanh và mạnh mẽ. Tôi nhẹ nhàng bảo cô chuyện đó đã qua rồi và cô không còn ở trong phòng ngủ nữa mà đang thanh thản và vẫn đang hôn mê. Cô hết thổn thức, cuối cùng tôi đem cô về tuổi hiện thời. Tôi đánh thức cô sau khi đã bảo cô bằng hậu thôi miên, hãy nhớ tất cả những gì cô đã nói với tôi. Chúng tôi đã dùng thời gian còn lại của buổi điều trị bàn luận về ký ức sống động đột xuất về chấn thương với cha cô. Tôi cố gắng giúp cô chấp nhận và bổ sung vào kiến thức mới của mình. Bây giờ cô hiểu mối quan hệ với cha cô, phản ứng của ông ta với cô, sự cách biệt của người cha và sự sợ hãi người cha của cô. Cô vẫn còn bàng hoàng khi rời phòng mạch, nhưng tôi biết sự hiểu biết mà cô đạt được rất đáng giá với một chốc lát khó chịu. Trong loạt sự việc, khi phát hiện cô có ký ức bị kềm chế, sâu và đau đớn, tôi đã quên hẳn không xem xét đến việc cô có thể có liên quan tới kiến thức về đồ tạo tác Ai Cập. Nhưng ít nhất cô đã hiểu thêm về quá khứ của mình. Cô đã nhớ được vài biến cố kinh hoàng và tôi trông đợi một sự cải thiện đáng kể về những triệu chứng của cô. Bất chấp sự hiểu biết này, tuần lễ sau đó cô thông báo là những triệu chứng vẫn như cũ và có phần nặng hơn. Tôi rất ngạc nhiên, tôi không thể hiểu nổi có điều gì không đúng. Có thể có điều gì xảy ra trước lúc cô 3 tuổi. Chúng tôi đã phát hiện quá đủ những lý do về sự sợ hãi bị nghẹn, sợ nước, sợ bóng tối và sợ mắc bẫy. Vậy mà sự sợ hãi, nhức nhối và các triệu chứng, sự lo âu bất trị vẫn hoành hành lúc cô thức. Những cơn ác mộng vẫn khủng khiếp như trước. Tôi quyết định đưa cô về quá khứ xa hơn nữa. Trong khi thôi miên, Catherine đã thì thầm nói chậm và thong thả, do đó tôi đã có thể viết xuống từng lời cô và đã trích dẫn trực tiếp những lời cô nói. Hiện tượng thiếu mạch lạc rõ ràng những lúc nghỉ trong câu nói không phải là xóa bỏ hay là sự biên tập của tôi, tuy nhiên một số dữ kiện lặp đi lặp lại không được bao gồm ở đây. Từ từ, tôi đưa Catherine quay về lúc 2 tuổi, nhưng cô không nhớ được những ký ức có ý nghĩa. Tôi chỉ dẫn minh bạch và dứt khoát. Hãy quay về lúc các triệu chứng phát sinh. Tôi hoàn toàn không chuẩn bị gì cho việc sắp xảy ra. Tôi nhìn thấy những bậc thềm màu trắng dẫn đến một tòa nhà. Một tòa nhà trắng lớn với những cột nhà to phía trước trống trải. Không có ô cửa nào. Tôi mặc y phục dài, cái áo choàng làm bằng vật liệu thô sơ, tóc tôi bện lại, mớ tóc màu vàng hoe dài. Tôi bối rối, tôi không biết chắc điều đang xảy ra. Tôi hỏi cô, đó là năm nào và tên là gì? Aronda, tôi 18 tuổi, tôi thấy một cái chợ trước tòa nhà, có những cái thúng, họ mang những cái thúng trên vai. Chúng tôi sống ở một thung lũng, không có nước. Năm 1863 trước công nguyên, vùng này trơ trụi, nóng và có cát, có một cái giếng, không có sông, nước từ núi chảy vào thung lũng. Sau khi kể lại nhiều chi tiết về địa hình, tôi bảo cô hãy đi tới một vài năm xa hơn và nói cho tôi biết cô thấy gì. Có cây cối và một con đường đá, tôi thấy bếp lửa để nấu nướng, tóc tôi màu vàng hoe, tôi đang mặc y phục dài, màu nâu sồng và đi dép. Tôi 25 tuổi. Tôi có một đứa con gái. Tên nó là Cletter. Cletter là Rachel. Rachel hiện là cháu của cô. Cô và Rachel quan hệ với nhau rất mật thiết. Trời rất nóng. Tôi giật mình. Dạ dày tôi thắt lại và căn phòng lạnh lẽo. Những tưởng tượng và hồi tưởng của cô dường như quá rõ ràng. Cô không một chút do dự gì. Tên, ngày tháng, quần áo, cây cối, tất cả được thấy một cách sống động. Cái gì đã diễn ra nơi đây? Làm sao một đứa con của cô bây giờ lại là cháu cô? Tôi bối rối hơn, Tôi đã khám nghiệm cả ngàn người bệnh tâm thần, rất nhiều người bằng thôi miên, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này, ngay cả trong mơ. Tôi chỉ dẫn cho cô đi xa hơn lúc cô chết. Tôi không biết chắc cách phỏng vấn người nào đó đang ở trong một hiện tượng kỳ quặc rõ ràng hay ký ức, nhưng tôi đang tìm kiếm những biến cố gây chấn thương có thể nằm dưới những sợ hãi và triệu chứng hiện nay. Những biến cố lúc gần chết có thể đặc biệt gây chấn thương. Hình như lũ lụt hay sóng thủy triều đang tàn phá làng này. Có những cơn sóng lớn quật đổ cây cối. Không có chỗ nào mà chạy đến. Trời lạnh, nước lạnh. Tôi phải cứu con tôi. Nhưng tôi không thể. Chỉ ôm con thật chặt. Tôi chết đuối. Nước làm tôi bị nghẹt. Tôi không thể thở được. Không thể nuốt được. Ôi, nước mặn. Con tôi bị giằng ra khỏi tay tôi. Catherine hổn hển và khó thở. Đột nhiên cơ thể của cô thư giãn hoàn toàn và hơi thở của cô trở nên sâu và điều hòa. Tôi nhìn thấy những đám mây. Con tôi nay với tôi và những người khác trong làng tôi. Tôi thấy anh tôi. Cô đang nghỉ ngơi. Cuộc sống này đã chấm dứt. Cô vẫn ở trong hôn mê sâu. Tôi ngỡ ngàng. Những kiếp trước ư? Luân hồi ư? Năng lực, trí lực trị liệu bảo tôi rằng cô không bịa đặt ra chuyện này, cô không dựng chuyện. Tư tưởng, cách trình bày của cô, sự chú ý đến những chi tiết đặc biệt, tất cả đều khác với trạng thái có ý thức của cô. Toàn bộ cung bậc khả năng chẩn bệnh tâm thần lóe lên trong tâm trí tôi, nhưng trạng thái tâm thần và cấu trúc cá tính của cô không giải thích nổi những khám phá này. Loạn tinh thần ư? Không, cô chưa bao giờ có chứng cớ nào bị rối loạn suy nghĩ hay nhận thức. Cô chưa bao giờ mắc chứng ảo giác về việc nghe tiếng, về thị giác hay ảo ảnh khi thức hay bất cứ loại nào khác trong các giai đoạn thần kinh. Cô không ảo tưởng cũng chẳng xa rời thực tế. Cô không có nhiều cá tính hay chứng tâm thần phân lập. Chỉ có một Catherine và tâm thức của cô hoàn toàn biết việc này. Cô không mị dân và không có khuynh hướng xa lánh hay chống xã hội. Cô cũng không phải là một nữ tài tử. Cô không dùng ma túy và cũng không ăn các chất gây ảo giác. Cô rất ít uống rượu. Cô không có bệnh thần kinh hay tâm lý có thể giải thích kinh nghiệm trực tiếp rõ ràng này trong khi thôi miên. Có những ký ức nào đó, nhưng từ đâu? Phản ứng chính của tôi là tôi đã vấp phải cái gì đó mà tôi biết rất ít, luân hồi và những ký ức tiền kiếp. Tôi nhủ thầm, không phải là tâm trí được đào tạo, một cách khoa học của tôi chống lại việc đó. Nhưng ở đây, nó đang xảy ra ngay trước mắt tôi. Tôi không thể giải thích nổi, mà cũng không thể phủ nhận sự thật của nó. Tôi nói, tiếp tục, một chút nản lòng, nhưng bị quyến rũ về cái đang xảy ra. Cô còn nhớ gì nữa không? Cô nhớ lại một vài phần của hai kiếp khác. Tôi mặc y phục dài, có dải áo đen, có một dải đen trên đầu tôi. Mái tóc đen của tôi đã ngả muối tiêu. Đó là năm 1756 sau công nguyên. Tôi là người Tây Ban Nha. Tên tôi là Lusa và tôi 56 tuổi. Tôi đang khiêu vũ và những người khác cũng đang khiêu vũ. Ngừng lại lâu. Tôi bị bệnh, tôi bị sốt, cảm lạnh. Rất nhiều người bị bệnh, nhiều người đang bị chết. Các bác sĩ không biết là do nước. Tôi bảo cô nói về thời gian sau đó. Tôi bình phục, nhưng đầu tôi vẫn đau. Mắt tôi và đầu tôi vẫn đau do sốt, do nước. Nhiều người chết. Sau này cô nói với tôi, cô là gái mãi dâm trong kiếp đó. Nhưng cô không tiếp tục tin tức này, vì cô bị bối rối bởi tin ấy. Hiển nhiên, trong khi bị thôi miên, cô đã có thể kiểm duyệt những ký ức truyền cho tôi. Vì Catherine công nhận cháu gái của cô trong một tiền kiếp, tôi bốc đồng hỏi cô có bao giờ tôi hiện diện trong kiếp sống nào của cô không. Tôi tò mò về vai trò của tôi nếu có trong những ký ức của cô. Cô trả lời ngay, trái với sự chậm rãi thông thả trước đây. Ông là thầy giáo của tôi. Ông ngồi trên bục giảng. Ông dạy chúng tôi từ những cuốn sách. ông già và tóc muối tiêu, ông mặc áo dài có viền vàng. Tên ông là Diotrens. Ông dạy chúng tôi ký hiệu tam giác. Ông rất khôn ngoan nhưng tôi không hiểu. Đó là năm 1568 trước công nguyên, xấp xỉ 1200 năm trước nhà triết học khuyến nho nổi tiếng Diotrens. Tên này không phải là một cái tên khác thường. Buổi đầu tiên kết thúc, những buổi lạ lùng hơn còn tiếp theo. Sau khi Catherine đi khỏi và tiếp theo vài ngày sau đó, tôi cân nhắc những chi tiết về thôi miên lùi về dĩ vãng. Cân nhắc là điều tự nhiên đối với tôi. Có ngay cả đến trong việc điều trị bình thường, ít chi tiết xuất hiện thoát khỏi sự phân tích tinh thần ám ảnh của tôi, và buổi điều trị này hầu như không bình thường. Hơn nữa, tôi rất hoài nghi về đời sống sau khi chết, luân hồi, xuất hồn và những hiện tượng liên quan. Tóm lại, phần logic của tôi suy gẫm đây có thể là sự tưởng tượng của cô ta. Thực tế là tôi không thể chứng minh bất cứ những khẳng định hay sự mường tượng của cô ta. Nhưng tôi cũng nhận thức một tư tưởng ít nhiều xúc động hơn và sâu xa hơn, tuy không mấy rõ ràng. Giữ tâm trí mở rộng, tư tưởng nói, khoa học thực sự bắt đầu bằng khảo sát. Những ký ức của cô có thể không phải là quái dị hay tưởng tượng. Có thể là một thứ gì đó nhiều hơn được trông thấy hay bất cứ giác quan nào khác. Hãy giữ tâm mở rộng. Hãy tìm nhiều dữ kiện hơn. Tôi có một tư tưởng dai dẳng khác. Có nên để Catherine bắt đầu lo âu và sợ hãi, bị quá kinh hoàng, lại trải qua thôi miên nữa không? Tôi quyết định không gọi cô. Hãy để cho cô hiểu thấu kinh nghiệm này đi đã. Tôi sẽ đợi cô đến tuần lễ tới.